trừ đi tham dục, diệt tận vô minh. Đó là cái ví dụ của cuối bài kinh mà Đức Phật nói. Rồi cuối cùng Đức Phật nhắc mình sao? Này các thầy, những gì tôi cần nói đã nói, phải không? Nói rất rõ. Chứ tỳ kheo, đạo sư cần, những gì đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Có nghĩa là những người dẫn đường, những bậc đạo sư á, người ta thương đệ tử người ta, những việc cần làm thì người ta đã làm. Đức Phật cũng không có khác. Những việc cần làm cho đệ tử Phật đã làm. Còn cái chuyện mà đệ tử không có cố gắng làm thì sao? Thì đệ tử hối hận, chuyện đó là của đệ tử. Cũng giống như vậy, cái gì mình cần nhắc, cần nói, đã nói. Cần giải tỏa, đã giải tỏa. Cần đem hết tâm tư tận đáy lòng, đã làm. Người kia có thay đổi, người kia có đổi thay, người kia có nghe lời, đó là chuyện của người đó. Và người đó có hối hận hay không thì cái chuyện đó mình không biết và tính sao. Còn cái bổn phận mình là một người vợ, là một người chồng, là một người con hay là một người bạn, những gì cần xây dựng đã xây dựng, cần giải tỏa đã giải tỏa, người kia thay đổi hay không đó là ở nơi họ, chứ còn làm sao mình hơn được. Như hôm trước mà kể quý vị nghe đó, có một em nữ Phật tử, nó đến đây, nó nói rằng bây giờ sau một thời gian mấy năm liền bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em đi hoang, bây giờ hối hận trở về có kịp hay không. Thì Pháp Hòa mới trả lời với nó rằng cho dù 99 tuổi hay là tới giây phút cuối cùng hối hận vẫn còn kịp chứ không có muộn. Thì nó nói rằng ngày trước á, chị em rất là thân mật và giống như chơi với nhau rất thân, nhưng mà cũng chính vì từ những cái đó mà chị em đã chia cách, và bây giờ hầu như các em nó không có nhìn nó nữa. Thì bây giờ nó cảm thấy nó khó nói chuyện với các em đó quá, không có thân mật, không có ngọt ngào, không có dễ dàng như ngày xưa nữa. Thì Pháp Hòa nói như thế này, Pháp Hòa nói bây giờ á, một hôm nào đó mời 3-4 chị em ngồi lại với nhau rồi bắt đầu tâm tình. Nhưng mà muốn tâm tình á, đừng có bắt qua cái chuyện đó liền, phải nói từ cái gì trước? Phải nói từ cái hạnh phúc trước. Mấy em có nhớ hồi đó mấy chị em mình còn nhỏ, sống chung một nhà với ba mẹ, mình đi học vui, mình sống chung một phòng, đêm nào mình cũng cười giỡn, đêm nào mình cũng nói chuyện vui. Tưới cái đó trước. Rồi khi mà tưới xong rồi á, nhưng mà chị thì lại có những cái gì, cái không may mắn là chị đã đi theo những cái con đường không có lành mạnh. Bây giờ chị hối hận, chị trở về, chị muốn gầy dựng lấy cái tình chị em. Bây giờ chị buồn, bây giờ chị khổ, bây giờ chị cần người thương, chị cần người thông cảm, nói hết. Rồi nó đặt lại câu hỏi, nó nói, bây giờ con nói hết, bây giờ nó vẫn chưa có chịu tha thứ cho con thì sao? Thì Pháp Hòa nói rằng, cái chuyện đó là chuyện của mấy đứa kia. Còn cái chuyện của mình là có thật tâm hối hận chưa? Và mình đã nói bằng cả cái chân tình của mình chưa? Mà nếu nó đã nói bằng cả cái chân tình rồi đó, thì trút hết rồi thì còn gì nữa đâu lo. Nói hết, và còn cái người kia tiếp nhận mình hay không á, tính sao? Bây giờ mình phải sống cho lành mạnh trở lại, để người ta biết đâu chừng người ta đang trên đường coi ngó lại mình, coi mình có thiệt sự thay đổi hay không mà người ta tiếp nhận mình trở lại. Bởi vì chính ngày xưa em mình đã khuyên mình, mình nói sao? Mình không thể tiếp nhận được cái gia đình này, mình không tiếp nhận những đứa em này. Ngày xưa nó từng lại lục, nó khóc lóc mình để mình trở về, mình đâu có tiếp nhận nó, mình đâu có nghe nó. Mà bây giờ chỉ cần một bữa, một hai câu nói thì làm sao nó tiếp nhận liền được. Nếu nó chưa tiếp nhận thì cũng cứ để đó, vì mình đã nói hết. Và cái chuyện mình cần làm bây giờ là sống thật với những gì mình đã nói. Rồi cái chuyện người ta mở lòng, người ta tiếp nhận, ai cũng có hết. Bởi vì người sao? Bởi vì người ta đã sống trong một cái hoàn cảnh thuần khiết thì làm sao không tiếp nhận. Mình sống trong cái hoàn cảnh đen tối mà có một ngày mình bừng sáng mà, thì người kia sống trong sáng thì làm gì không thấy sáng. Vì trong đời nó có những hạng người từ tối mà ra sáng, từ sáng ra sáng, từ tối vô tối hay là từ tối ra sáng. Đó là bốn hạng người. Thế cái người nào mà mình thấy họ từ tối mà ra sáng, mình mừng cho họ. Từ sáng thì phải ra sáng nữa. Còn mà cái người nào mà từ sáng mà ra tối thì sao? Thì mình thương cho họ. Mà cái người nào mà từ tối mà ra tối thì càng thương hơn nữa. Chứ mình đâu có trách. Cho nên có nhiều đứa nhỏ bây giờ đó, từ sáng mà đi vào tối thì những cái đứa đó mình thương lắm. Thương lắm mà phải tiếp nhận, phải an ủi nó. Phải bích, phải bế tắc những cái con đường gì nguy hiểm của nó, và tập cho nó khai thông những cái con đường an ổn. Vì nó giống như mình ở trong một cái đàn nai. Cho nên hàng ngày mình tu tập á, là phải tạo cái điều kiện, mở cái con đường thiện cho cái người kia đi. Phải đóng những cái con đường bất thiện. Thí dụ như Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện. Cái anh đó anh muốn học võ quá đi, mà theo theo cái luật của cái ông thầy nọ đó là không bao giờ truyền dạy cho cái người ngoài. Nhưng mà rất tiếc là đệ tử ông á, thì không có cái bản chất, không có cái cốt cách của cái người học võ, mà cái người kia lại có. Nhưng mà cái người kia thì không phải đệ tử của ông. Chứ giờ ông muốn dạy cái thằng này quá, nhưng mà luật của ông đã đề ra rồi là sao? Gọi là không bao giờ truyền cho những người không phải đệ tử mình. Hay bữa nọ ông muốn dạy cho cái thằng đó, ông mới là ông nói với cái ông giả bộ, ông thấy nó đứng đằng kia, cái ông nói chiều nay á tôi sẽ ra cái tuyệt chiêu ở tại cái khu rừng đó, đừng có ai theo nghe. Nhưng mà thật sự ra ông muốn cố tình sao, cố tình cho cái người đó theo để học. Thì cuối cùng cái người đã học được cái tuyệt chiêu của ông. Nhưng mà ông đâu có phạm lỗi. Ông đâu có phạm lỗi là truyền dạy cho cái người ngoài. Thì bất quá có thì sao, thằng kia nó học lén, phải không? Như vậy thì ông đã làm giống như là cố tình bế tắc, đưa nó đến cái con đường khai thông của võ học. Thì người tu mình cũng vậy. Thấy cái người kia có khó khăn, mình không trực tiếp được, thì phải có những cái phương pháp gián tiếp khai thông con đường kia cho cái người kia đi. Mà người đời thường nói đừng có lùa chó tới chân tường. Tại vì sao? Tại đưa họ tới cái chân tường á, thì họ sẽ quay lại họ cắn mình. Cho cái người tu á, là cái người tu á, là mình mở cái lòng mình ra là phải cho họ con đường, cái lối thoát, cho một cái lối thoát. Ai mà bị chôn sống á, thì chỉ cần mình đưa một cái ống nhỏ thôi, đưa xuống cái nguyệt á, thì người đó vẫn sống được như thường, không có sao hết á. Mặc dù bị chôn ở dưới đất nhưng họ vẫn sống. Cho nên mình là một người đệ tử Phật á, phải tìm mọi cách khai thông cho con người bằng những cái con đường đủ mọi ngã ngách. Họ chưa ăn chay được phải không? Chọn vẹn một ngày, khai thông cho họ bằng con đường ăn nửa ngày. Họ chưa ăn nửa ngày phải không? Khai thông cho họ ăn một buổi. Họ chưa tụng kinh được phải không? Khai thông cho họ bằng một câu thôi. Thí dụ như viết một câu rất là chí lý. Tức là câu gì thật là chí lý, dán ở đâu đó, nhắc nhở. Nhưng mà thật sự ra đó, cái đó là cái gì? Đó là phương pháp khai thông. Sao? Gián tiếp làm được hết. Cho nên người Phật tử mà mới, nếu mà có cái bình an trong lòng rồi đó, có cái sự định tĩnh, có cái tuệ giác rồi, có cái ánh nắng rồi đó, thì chiếu được hết, có thể thấy rõ và giúp đỡ được cho người rất là nhiều. Cho nên mình thường hay nói đó, thường thường mình tụng kinh, mà trước khi bắt đầu bài kinh mình tụng sao? Lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát sao nguyện lớn, thọ trì kinh Pháp Hoa. Thế heo, trên thì đền bốn ơn nặng, dưới thì cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có một người nào thấy nghe, thấy hoặc là nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Đó là lời nguyện của mình hằng ngày mà. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba loài. Mà nếu có ai thấy hoặc là nghe đều phát tâm hết, thì tại sao mình không làm cái chuyện tạo cái điều kiện cho người đó thấy hoặc là nghe? Quý vị biết không, hồi nhỏ đó Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng, thì bữa nào á mà nhỏ mình tụng lẹ lắm, nhưng mà tụng lẹ là khi nào không có ai. Nhưng mà có một cái người nào mà trong xóm mà họ tới họ ngồi mình nghe tụng á, là Pháp Hòa chọn một cái phẩm kinh nào mà nói về tội phước nhiều nhất. Hồi nhỏ mà mình đã biết cái chuyện đó rồi đó, không phải khoe đâu, nhưng mà sẵn nói cái chuyện này qua kể cho quý vị nghe. Có hàng xóm Pháp Hòa mà lại ngồi nghe mình tụng kinh, hồi nhỏ mình tụng á, thì Pháp Hòa tụng phẩm gì quý vị không? Tụng cái phẩm thứ tư. Phẩm thứ tư nói về nghiệp cảm của chúng sanh, nghiệp quả của chúng sanh. Nếu có người buông lung săn bắn, thời ngày giải rõ cho họ quả báo trời đất tru lục. Thí dụ vậy đó. Nếu có kẻ quỷ xâm phạm của cải thường trụ một cách phi lý, thì thời dạy rõ cho họ biết quả báo hiện đời bị thiếu hụt. Thí dụ vậy. Nếu gặp kẻ làm chuyện dâm dục, thời ngày dạy rõ cho họ quả báo làm chim xe sẻ, bồ câu uyên ương. Đọc rõ, đọc chậm như vậy cho họ nghe. Mặc dù hôm đó mình tụng tới phẩm thứ 7, phẩm thứ 8 rồi, nhưng mà tại cái phẩm thứ 4 nó hay, nó nói được cái thiện, cái ác, mà họ tới họ ngồi nghe, tụng cái đó cho họ nghe. Quý vị không tin, bây giờ quý vị để ý Pháp Hòa một chút thì quý vị sẽ thấy cái chỗ này. Hôm nào mà tụng kinh mà cái người Việt mà hoàn toàn hiểu tiếng Việt, tụng sao? Tụng cho như thế nào mà cho họ thấm. Còn người nào hiểu sơ sơ cũng tụng, nhưng mà mình tụng cái gì? Có thể chuyển đổi bằng những bài chữ Hán hoặc chữ âm gì đó, đầy đủ vậy nhưng mà qua cái chữ âm. Thí dụ như cái câu: khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, sanh tiền bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Cũng vậy đó, chữ Hán phải không? Bây giờ tụng chữ Việt nè. Sao quên rồi? Gì quên mất tiêu rồi. Biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phong hào trong lẽ diệu. Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Đó là từ cái bài chữ Hán. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào. Tại người mê, phải không? Mới không có hiểu được cái chỗ này. Sanh tiền bất bả Di Đà niệm, thì mình dịch tiếng Việt là sao? Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiểu. Câu chữ Hán là sanh tiền bất bả Di Đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Thì người ta dịch là sống chẳng niệm Di Đà Phật hiểu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Vậy thôi. Đó là gì? Đó là tìm cách khai bích cái con đường khổ đau của họ, đưa họ đến con đường an vui. Bữa nào Phật tử đông tới tụng kinh, lâu lâu mình tụng một cái bài kinh thiện ác nhân quả, phải vậy không? Thiện ác nhân quả. Cái đám tang nào mà con cháu đông mà mẹ mất, phải tụng cho họ một bài kinh gì? Báo hiếu phụ mẫu. Tại vì biết đâu chừng một hai câu trong đó nó tác động cái tâm tư họ thì sao? Tại vì trong kinh Vu Lan họ nói rõ quá mà, phải không? Nói rõ quá, từ cái công ơn dưỡng dục cho đến những cái chuyện bất hiếu của một người con. Thế cái câu gọi là gì? Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Thì tiếng Việt người ta dịch là cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người tựa thể chim tạm ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Nhưng mà khi mình tụng cái bài, nếu mà trong một cái đám tang đó mà có cái người kia họ mất mà họ không có vợ, không có chồng, họ có anh, có em, thì mình phải thay vô cái câu kia chứ. Cái câu gì? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, anh em nghĩa trọng cũng chia ly. Ai cấm mình làm cái chuyện đó? Phải vậy không? Cho nên mình mà có cái, cho nên mình tụng một thời kinh á, mà nếu mình để ý một chút, để ý đó là gì, là sự định. Cái định gọi là cái để ý đó, thì mình sẽ thấy rõ, phải biết. Như cách đây 10 năm Pháp Hòa đi cúng một cái đám mà mẹ mất ở Việt Nam. Chà, bây giờ kiếm cái bài nào tụng để cho nó phù hợp với mẹ mất ở Việt Nam. Cho nên mình phải chế một bài. Chế cái bài gì? Nơi hải ngoại con hay tin mẹ mất, con tưởng chừng trời đất chuyển rung, nỗi khổ đau con không thể tỏ cùng, xin tạm mượn vành khăn tang thay thế. Tại lúc này phát tang cho họ đó. Xin chư Phật mười phương tam thế phóng từ quang đến rước mẹ của con, để cho con chữ hiếu vuông tròn của đứa trẻ mồ côi mất mẹ. Cái bài đó tự động ở trong đầu mình viết ra để thành một cái bài cũng. Nhưng bây giờ đùng một cái nữa, một ngày nào đó có một cái ông đó mất ở Việt Nam, giờ con lên thọ tang tụng sao? Chà, thì phải ngồi chế một câu nữa. Xin chư Phật mười phương tam thế phóng từ quang đến rước cha con để cho con chữ hiếu vuông tròn. Thì cái câu kia là của đứa trẻ mồ côi mất mẹ, thì mình thay thế của đứa trẻ mất cha vĩnh viễn, cho nó vần chứ. Như vậy chỉ có thể trong một cái lời, trong một cái bữa cúng đó thôi, có thể một câu đó thôi, nhưng mà họ nức nở, họ đem cả cái tâm hồn họ cúng như vậy, thì bữa cúng đó tạm gọi là thành công. Thì họ cúng mà tâm họ lúc đó họ thật sự họ giao cảm với cha, với mẹ, với anh, với em, thì mình là một cái người con Phật. Không có luận là tại gia hay là xuất gia, mà chỉ cần mình có cái sự định một chút thì quý vị có đủ mọi cách để quý vị hướng dẫn người ta ăn chay hết. Hôm qua kể quý vị nghe, hồi quý vị đi học ở high school đó, ngày chủ nhật á, ngày xin lỗi, ngày thứ hai á, là cái ngày mà Pháp Hòa có nhiều thức ăn đi học nhất. Tại sao biết không? Tại ngày chủ nhật cúng á, bánh trái mà còn dư á, là Hòa mang đi học. Đi học ở trong trường mình mang vậy chứ mình chớ có hề ăn được một miếng. Tại sao vậy? Đứa bạn nào Pháp Hòa cũng cho nó cái số locker hết á, tức là cái số mà mở ổ khóa của cái học tủ của mình á. Biết làm chi không? Ngày nào nó cũng tấp vô, nó mở ra cái nó thấy bánh trái, bánh mì, chả lụa, nó thấy nó lấy nó ăn sạch hết trơn. Ăn sạch hết á. Nó ăn xong nó còn để cái chữ, cái bảng tổ bố ngay cửa, nó nói cảm ơn chú Tiểu. Nhưng mà đó là cái gì? Đó là một trong những cách hướng dẫn nó ăn chay. Mà ăn chay không phải là một ngày, không phải là nửa buổi, chỉ cần một bữa ăn của nó. Bây giờ nó không có cái bánh mì chả lụa chay nó ăn á, thì nó sẽ đi vô trong cái quầy bán thức ăn đó, nó mua một cái burger hay là nó mua một cái chicken gì đó ăn, thì nó mất miếng đồ chay rồi. Phải vậy không? Cho nên Pháp Hòa thường nói với quý vị, Phật tử mà đến đây những cái ngày lễ lớn á, cứ sắp hàng mà vô nói 15 hộp, cứ đưa 15 hộp, 20 hộp cũng cứ đưa 20 hộp. Họ có dục ở đâu mà sợ? Họ đem về họ ăn sáng, không đủ thì họ tranh thủ họ ăn chiều. Mà ăn chiều như vậy thì họ bớt được bữa ăn thịt cá rồi, thì mình phước biết bao nhiêu. Có mất đâu, không có mất đâu hết, không mất đâu hết. Hả? Vì vậy cho nên mình phải tập mở những cái con đường đó bằng nhiều ngõ, nhiều ngách, mà bích đi những cái... Tại quý vị biết không, chỉ cần một cái cửa sổ mà nó hở thôi thì con ruồi của mũi nó cũng có thể bay vào được. Thì cái đường ác cũng vậy, hở một chút thôi thì nó cũng có thể đi vào được. Cho nên á, cái tâm của cái người kia mà họ nghĩ xấu một cái người nào, bích lại đi. Tại vì cái từ cái nghĩ một chút đó đó, nó sẽ vẽ vời ra, nó đi nhiều lắm, nhiều lắm. Quý vị để ý ha. Cho nên tu mình có nhiều cái mình quán à, trong đời sống. Bây giờ đi một cái vũng nước, bây giờ mình muốn bớt cái vũng nước đó đi á, quý vị chỉ cần lấy cái cây, quý vị vẽ một cái đường vương nhỏ ngay cái bãi cát đó thì sao, nước tự nhiên nó đi sao, nó đi theo cái đường đó mất. Cái tự nhiên, mặc dù không có hết nước ở cái lỗ đó, của cái vũng đó, nhưng mà nó bớt đi, phải không? Nó bớt đi nhiều lắm đó. Mà nếu không bớt nhiều thì tôi cũng bớt ít, còn đỡ hơn nó còn nguyên, phải vậy không? Thì trong đời sống tu hành của mình cũng vậy. Mình tăng cái niềm tin, tăng cái thiện tâm cho người không được, thì đừng có tăng thêm cái niềm xấu cho người. Họ đang có một cái vũng nước dơ, lấy cái cây khều chút cho họ, cho chảy bớt đi, để cho tâm tư họ nhẹ nhõm. Mà tâm tư họ mà nhẹ nhõm được rồi thì mình sao? Mình cũng sẽ được nhẹ nhõm lắm. Là tại vì sao? Họ bớt complain, họ bớt kiềng riềng. Họ bớt kiềng riềng thì mình đỡ nghe chuyện phiền, chứ có gì đâu. Mà họ bớt phiền á thì họ bớt đánh lộn, mà họ bớt đánh lộn á thì mình cũng bớt giải quyết, phải không? Mình bớt phải nghe chuyện phiền não khổ đau của họ. Có mất ở đâu? Không có mất đâu hết. Cho nên người tu á, Pháp Hòa nói á, là cái con tầm nhã tơ, con tầm ăn lá dâu, đừng có nhả ra lá dâu. Con tầm ăn lá dâu thì phải nhả ra tơ. Tơ là gì? Tơ là những kết quả của sau một thời gian ăn lá dâu, phải không? Tu cũng phải vậy. Học bao nhiêu Phật Pháp thì phải nhả ra, đừng có nhả y chang Phật Pháp, mà phải rã nhả ra những cái gì hay hơn nữa. Thầy dạy vậy, nhả ra y chang vậy thì tội quá, phải không? Thầy dạy vậy mà phải nhả ra thứ khác nữa. Nói xin lỗi nha, quý vị ăn thức ăn vô mà nó đi ra y như vậy thì là bệnh hoạn hay là cái bộ phân, cái bộ tiêu hóa tốt? Đâu có tốt. Vô như vậy mà phải ra cái khác, ồ cái bộ đó tốt. Phải không? Đây, Pháp Hòa chỉ cho một cách gọi là gì nữa, gọi là xúc ruột. Nếu như trường hợp thời gian mà mình xúc ruột uống nước lọc á, mà nếu đến cái ngày nào mình thấy mình đi cầu á mà nó ra cái phân hoặc là cái nước trong cầu mà nó đen kịt, nó đen như mực, mà nó hôi không có cái gì tưởng được, là mình sạch rồi đó, là trong người mình nó sạch rồi đó. Đó là một trong những cái bí quyết, một trong những cái kết quả mà người ta cho mình biết rằng khi mình xúc ruột mà nó ra những, thường thường mà khi mình xúc ruột á, mấy cái ngày đầu mình đi ra đó là nước nè, hoặc là đục hoặc là như thế nào thôi. Nhưng mà đến khi nào cái cuối cùng á, có một cái ngày nào đó, có thể là ngày thứ 6, ngày thứ 7 hoặc là ngày thứ 9, thứ 10, nói chung là khoảng những cái ngày gần cuối đó, mà mình đi ra mình thấy cái nước nó đen như mực mà nó hôi, thật là hôi, là có nghĩa là lúc đó ruột mình nó sạch rồi đó. Lúc đó nó ruột sạch đó, thì mình tu cũng vậy đó. Rồi cái ý nghĩa thứ hai mà con cái người tu là cái con tầm nhã tơ đó là gì? Cái người tu là phải người phải trả nợ. Không phải là vi diệu pháp. Vi diệu là gì? Vi tế diệu pháp. Phải nhả ra cái vi diệu pháp. Nãy giờ quý vị, Pháp Hòa kể quý vị nghe những cái chuyện đó có phải là vi diệu pháp không? Tại vì nhìn cái ống mương thôi, thường thường cái bạc kinh đây nè, mà mùa đông á, băng á, nó đóng lại cái nó làm trơn. À, bữa nào Pháp Hòa thấy cái Pháp Hòa thục cho nó có một cái lỗ, cái nước nó thông, nó chảy đi. Học được bài học Phật Pháp liền, học được cái Phật Pháp ngay khi mà mình mở cái đó liền. Cho nên quý vị tụng kinh Hoa Nghiêm đó ha, mà quý vị tụng tới cái phẩm tịnh hạnh á, tịnh hạnh á, thì quý vị sẽ học được hàng trăm hàng ngàn những cái bài kệ trong đó. Mà những cái bài kệ mà hàng ngày mình đọc ở đây là thí dụ như tự quy Phật, đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm, đó là những câu rút ở trong kinh Hoa Nghiêm ra hết. Tự quy Pháp, đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tự quy Tăng, đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, đều rút từ trong đó hết. Đều rút từ trong đó hết. Thí dụ như mình đi ra khỏi nhà nè, tùng xá xuất thời, đưa nguyện chúng sanh vĩnh xuất ta xuất ra vĩnh xuất tam giới, thâm nhập trí Phật. Đó là từ những cái câu từ trong kinh, từ trong kinh Hoa Nghiêm hết, từ trong kinh Hoa Nghiêm mà ra. Bây giờ quý vị thí dụ như trường hợp hồi xưa kinh Hoa Nghiêm thời Phật đâu có máy bay, không có máy bay, thành thử ra nếu thời Phật có máy bay, Phật sẽ có một bài kệ đi máy bay, phải không? Thì bây giờ mình là người tu, mình phải chế một cái bài đi máy bay, là nếu lên máy bay cầu cho chúng sanh được thần thông lớn, phải không, quá độ mười phương. Tại vì sao? Cái máy bay nó đi cùng khắp mà được là nó cất cánh nó cao cả ngàn trượng, ngàn thước, phải không? Thì được cái thần thông để mà đi cùng khắp quá độ mọi người, chế cái bài kệ đó có sao đâu. Hồi xưa đâu gì có điện thoại, bây giờ ta có điện thoại rồi đó, phải không? Phải chế cái bài kệ nói điện thoại. Chế điện thoại sao biết không? Thiền sư Nhất Hạnh chế bài kệ điện thoại là gì? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Tại vì nói trong điện thoại là cái sự liên lạc dù hàng ngàn dặm nhưng mà vẫn bưng mình tới gần, phải không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nói sao mà ta muốn nói hoài, ta muốn cúp phone. Còn mà mình nói một hai câu là ta gác cái phone mất tiêu rồi, thì tức là chưa phải là châu ngọc, chưa phải là gấm thêu. Ngày xưa đâu có xe, bây giờ có xe rồi, thì cái bài kệ mà vô trong xe ngồi là gì? Kéo cái dây seat belt á. 1/3 tai nạn, 2/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có nghĩa là nhắc mình á, đừng có tưởng là băng qua đường thôi khỏi, xít đi cho nó chắc ăn, tại vì đường 97 cũng nguy hiểm lắm. Ví dụ vậy, phải không? Mà 2/3 tai nạn là tại vì mình ỷ y là gần nhà, xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cho nên cái đó là gì? Con tầm ăn lá dâu nhả ra tơ. Mình tu là phải như vậy. Cho nên cái bài kinh Song Tầm này Đức Phật muốn nhắc nhở mình, có những si tư sẽ đưa mình đến hạnh phúc, và có những si tư nó đưa mình đến khổ đau, phiền não. Không phải chỉ cho mình mà luôn cho cả người nữa. Thì bây giờ mình là người tu, mình là người thông minh, mình là người có tuệ giác, thì phải biết bích đi những cái con đường nào đưa mình tới khổ đau, và phải khai thông những con đường nào đưa mình tới bến bờ an lạc, cho mình, cho người, cho cả hai. Cả hai đây ý nói là những người xung quanh nữa, phải vậy không? Còn nếu không thì mình khổ. Chẳng hạn như một cô Phật tử đây, một người khổ mà lụy với cái khổ đó thì cả ba bốn nó sẽ khổ. Tại sao mình không khổ thôi mà để cho ba người kia họ an vui? Chấp nhận cái khổ thì tự nhiên những cái người kia họ xung quanh mình cả được thảnh thơi nhẹ nhàng. Còn không á, lụy với cái khổ đó thì chết. Ở đây có một anh Phật tử mà bị vợ bỏ đó, mà tối ngày cứ đi tìm những cái vui qua những cái phim ảnh rượu chè. Con bỏ cù bơ cù bất trong một cát bạc, hai đứa. Hàng xóm nào á nghe nó khóc trước cửa, mở ra thấy mình mẩy lem luốc mang vô tắm, rồi cho nó ra. Thấy nhỏ kia khóc mở ra hỏi gì, con muốn ăn lôi vô nhà cho ăn. Coi như là nó sống nhờ hàng xóm suốt cả mấy tháng trời như vậy. Biết bao nhiêu người khuyên mới có thể tỉnh giác ngộ được mà lo cho mấy đứa nhỏ. thằng lớn, con nhỏ lớn mới có 5 tuổi, thằng lớn mới có 3 tuổi. Vợ đi, anh đi làm, vợ ở nhà cuốn gói đi, không chừa một cái giấy chùi miệng. Khổ như vậy. Cho nên á, mình là cái người tu là người ta cần mình dữ lắm. Cho nên mình phải là cái người gì đó, làm kiếp con tầm thì phải trả nợ tơ. Quý vị đem tới cho một cái hộp sữa Ensure, nhưng mà uống xong 12 lon Ensure đó nó khỏe đó, thành thử làm việc phải hơn đó nữa. Cho nên đâu phải, cho nên đó, quý thầy thường nói đùa đó, đa thọ thì đa khổ, thọ nhiều thì khổ nhiều chứ không có sướng đâu. Đừng có ham, thọ nhiều thì khổ nhiều. Mà nói theo ngoài đời ta hiểu cái chữ thọ là gì, thọ là sống dai, sống dai thì khổ nhiều. Cái nào cũng có lý hết phải không? Sống dai thì cũng khổ nhiều, tại vì khi mà sống dai quá già rồi cái nó lẫn á, ăn không được, nói gì cũng nhớ, nói người ta buồn cũng hay đó, đại khái vậy đó. Thì người đời ta hiểu cái chữ thọ là vậy, còn quý thầy ta nói đa thọ thì đa khổ, thọ nhiều thì khổ nhiều là vậy đó. Tiếp xúc, tiếp nhận những cái phiền não nhiều thì khổ nhiều. Pháp Hòa ghi trong cái tờ giấy nè, để ngay cái bàn viết Pháp Hòa này, cái câu nè: phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Có nghĩa là phiền não khởi là tại vì nhiều việc quá. Nhiều việc ở đây không phải là làm nhiều việc, không phải làm nhiều việc, mà sao ôm ấp tùm lum chuyện hết thì phiền não nó khởi. Phiền não khởi giai đa sự, thị phi sanh tử à, sanh chỉ, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Cái chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện lành, chuyện dữ á, chẳng qua là nhiều lời thôi. Nói nhiều cái tự nhiên lát nó thành gì? Thị phi à. Tại vì nói nhiều lát hết chuyện mình thì tới chuyện ai? Tới chuyện người. Cho nên thị phi sanh chỉ vị đa ngôn, đó là một câu. Câu thứ hai: tri túc an phận thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Nếu mà cái người mà có tri túc là sống mà biết đủ thì tự nhiên thân nó không có nhục. Nhục đây nó cũng có nghĩa là không có nhọc. Mình không có chịu tri túc mua cái nhà 700-800 ngàn mà trong khi đó lương thiện tháng có 1.000-2.000, trả thuế trả đồ có nó hết kịp cái khổ không, thì nó nhọc nhiều thôi. Hay là rủi rồi mà làm ăn cho lớn, mở khuất trương cho lớn, ra cái bữa nào nó sụp cái nhục không, bắt cỡ. Cho nên không có tri túc, không có tri, nếu mà tri túc mà an phận thì thân vô nhục. Mà thiểu dục tri cơ, tri cơ là gì? Biết mình, biết cái khả năng của mình. Thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn thì lúc đó tự tâm mình ở nhà. Hai câu mà đầy đủ những cái gì rất hay, rất tinh tế mà giúp cho đời sống mình nó nhẹ nhàng hơn, nó an lạc hơn. Còn không thì mình cứ ôm ấp hoài, khổ hoài. Cho quý vị thấy, ôm nhiều nhưng mà không sao hết. Tại cái ôm đó, mà ôm xong rồi biết cái nào. Thí dụ giờ bưng, thí dụ thôi, bưng hai cái ly, một ly nước ấm, một ly nước nóng, thì khi mà nóng quá quý vị bỏ ly nào trước? Ly nước nóng trước chứ. Cầm hai cuốn sách, cuốn nào nặng thì mình dùng trước. Thí dụ tới cái bàn thì phải hạ cái gì nó nặng trước, phải không? Cái gì nó nhẹ thì từ từ. Thì đời sống mình cũng vậy thôi. Cái gì mà nó phiền quá thì bỏ nó trước đi. Nhưng mình thì ngược lại à, cái gì phiền thì ôm lâu, cái gì khổ thì ôm nhiều. Chính vì vậy mà mình không có nhàn, mình không có an, mình không có lạc. Mà không an không lạc thì tự nhiên ta thấy mình sao cái người đó tu, tu lâu năm quá mà sao còn chằn quá. Tu lâu năm quá mà không có chuyển đổi thì chính mình không có nhai được, không có tiêu hóa được cái lá dâu. Cứ ra lá dâu không, mỏng ra tơ. Hôm nào Pháp Hòa sẽ viết cái câu này xuống một cái bảng, rồi đi từng phần, quý vị sẽ thấy nó một móc nói hay lắm, hay lắm. Rồi viết cái câu để ngay cái bàn viết đó. Rồi mỗi ngày cứ quán nó để đi tới đi lui. Cho nên Pháp Hòa thấy cái này là cái câu mình học, rồi bắt đầu hàng ngày đem câu này ra mình quán, nhìn nó thấy đa sự chỗ nào, an phần tri túc tri cơ chỗ nào, vẽ nó ra và làm một cái bản đồ cho mình. Thôi mình nghĩ
chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô